siêu cấp hoàng kim thủ, chương 188, chuyên gia Đỗ Thạch An thị hạ, góc truyện audio.com, nhóm dịch Quy Vo thường nguồn, Chuân Phao, VN Lý Dương đứng ở bên ngoài một phòng làm việc nhìn vị điêu khắc sư bên trong làm việc. Bên trong, điêu khắc sư đang tạo hình một cái vòng cổ, vị điêu khắc sư này vô cùng nhập tâm, căn bản không biết bên ngoài có người đang xem, bên góc bàn trong phòng còn đặt không ít tác phẩm không tệ. Cho dù là kiện nào thì trong mắt Lý Dương nó đều vô cùng xinh đẹp, hiện giờ Lý Dương cũng không phải là tên nhân viên mới vào làm không biết cái gì, tiếp xúc nhiều cổ ngọc và ngọc cận đại như vậy, ánh mắt của Lý Dương đã rất tốt rồi, những chạm chỗ bình thường căn bản không thể lọt vào mắt hắn. Lý cố vấn, có muốn đến kho hàng nguyên thạch nhìn một chút không? Đi xung quanh phân xưởng một hồi, An Văn Quân lại đưa ra một đề nghị khiến Lý Dương động tâm. Kho hàng nguyên thạch ở cuối thời Thanh còn có tên gọi là Đổ Hành, bây giờ nó là nơi chứa nguyên liệu của công ty và là sân giao dịch nguyên liệu. Mặc kệ là công ty châu báu lớn nhỏ thế nào đều sẽ tự mình dự trữ một số lượng nhất định nguyên thạch. Trường Vĩ là một ví dụ, tuy rằng kho chứa không lớn nhưng bên trong vẫn có chứa hơn 10 khối nguyên thạch không tệ. Một công ty lớn như An Thị khẳng định là sẽ cất giữ không ít nguyên thạch, hơn nữa chất lượng còn tốt hơn của Trương Vĩ nhiều, nếu nói Lý Dương không tò mò với kho nguyên liệu này thì chính là gạt người. Tốt, chúng ta đi nhìn kho dấu bảo của công ty Na Uy, nghĩ một chút Lý Dương liền gật đầu đồng ý. Lý Dương có thể nhìn thấu nguyên thạch nhưng chỉ dựa vào mắt thường thì không được mà phải dựa vào năng lực đặc thù của mình, Lý Dương cũng muốn có thể dựa vào chính nhãn lực của mình để nhìn, như vậy mới thật sự có cảm giác thành tựu. Muốn chân chính rèn luyện ra nhãn lực thì không thể quan sát ít nguyên thạch được. An Thị làm gì có bảo mà giấu, chẳng qua chỉ cất giữ một ít thứ rách nát mà thôi. An Văn Quân cười khẽ rồi mang đám người Lý Dương đi vào trong. An Văn Quân nói chuyện rất khiêm tốn, nhưng mà giọng nói lại toát ra sự tự hào. An Thị là ông lớn trong ngành ngọc thạch nên trên phương diện phỉ thúy thì An Thị mạnh hơn những công ty khác nhiều, cho dù là Thiệu Thị có mạch khoáng phỉ thúy thì cũng thua kém An Thị một chút. An Thị có được những thứ này đều là do một tay của cô làm nên. Kho hàng Đổ Thạch nằm ở phía sau phân xưởng, bên ngoài có 8 bảo an thay phiên nhau trực, trong ngoài đều được theo dõi 24/24. Nhân viên canh giữ bên trong nhiều hơn bên ngoài, số lượng nhân viên bên trong lên tới 30 người, tất cả đều là quân nhân xuất ngũ, trong đó có tới 6 người mang súng, đánh cướp nơi này chính là hành động tự sát. Sự coi trọng của An Thị đối với kho hàng này làm cho Lý Dương kinh ngạc, nhưng mà khi ngẫm lại giá trị của những khối nguyên thạch thì hắn bình thường lại. Một kho hàng nguyên thạch lớn như vây giá trị ít gì cũng mấy trăm triệu, huống chi, những thứ này đều là cơ bản cho việc phát triển của công ty trong tương lai, không thể nào qua loa được. Muốn đi vào bên trong thì phải trải qua kiểm tra, ngay cả An Văn Quân cũng không ngoại lệ, sau khi thông qua kiểm tra mọi người mới được phép vào trong. Khi đi vào trong, Lý Dương bị một màn trước mắt làm ngây người, ngay cả Lưu Cương cũng phải há hốc mồm. Căn phòng này rất lớn, khi đi vào mọi người cảm thấy nơi này rộng khoảng 4-5.000 mét vuông, ở bên trong trưng bày chỉnh tề một loại những khối nguyên thạch được sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ. Mỗi một khối đổ thạch đều có một mã số. Góc truyện audio.com, riêng, bên trong kho hàng còn có mười mấy nhân viên phụ trách việc mỗi ngày kiểm tra số nguyên thạch này. Đổ thạch tuy nhiều, nhưng cũng không bừa bộn, đặc thù của từng khối nguyên thạch đều đã được lưu vào kho số liệu trên máy tính, giá trị, biểu hiện của từng khối nguyên thạch đều được ghi chép rất rõ ràng. Có thể đem kho hàng nguyên thạch làm thành quy mô như thế này chỉ sợ chỉ có một mình An Thị mới làm được. An trưởng phòng, nguyên thạch ở đây ít nhất cũng một vạn khối phải không? Nhìn một hồi, Lý Dương mới cảm thán hỏi một câu, không hổ là công ty châu báu lớn nhất nước, kho hàng của Trương Vĩ mà so với nơi này chính là đệ tử gặp sư phụ. Không tới. Ẩn Văn Quân lắc lắc đầu tiếp tục nói, lúc nhiều nhất thì ơi này có hơn 2 vạn khối, nhưng mà hiện nay thì chỉ còn lại 8.000, tổng sức nặng cũng chỉ hơn 300 tấn mà thôi, nếu so với trước kia thì còn kém xa. Hơn 8.000 khối, hơn 300 tấn, Lý Dương không khỏi có chút chặt lưỡi, nhiều nguyên thạch như vậy có nghĩ Lý Dương cũng không dám, vậy mà nghe giọng nói của An Văn Quân vậy mà có chút không vui. Thấy vẻ mặt của Lý Dương, An Văn Quân lập tức hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, cô cười khổ nói. Lý cố vấn, hơn 300 tấn nghe thì rất nhiều, nhưng phần lớn đều là đá, phỉ thúy lại rất là ít. An Thị trên toàn thế giới có hơn 200 chi nhánh, lượng tiêu hao rất lớn, phỉ thúy được cắt ra ở nơi này chỉ đủ để duy trì hoạt động mà thôi. Ẩn Văn Quân giải thích như vậy, Lý Dương và Ngô Hiểu Lị đều gật gật đầu. An Thị ở Minh Dương năm ngoái chính là do Lý Dương mua của Trương Vĩ một lượng phỉ thúy nhất định mới có thể duy trì hoạt động trong thời kỳ thịnh vượng, lúc việc làm ăn tốt thì tổng bộ không đủ sức để cung ứng phỉ thúy cho chi nhánh phía dưới, hiện tượng này chính là một nguy cơ lớn. Lý cố vấn, anh cũng biết khó khăn của chúng tôi rồi đó, nguyên liệu của chúng ta đều thu mua ở những lần buôn bán lớn, mua bán nguyên thạch ở Bình Châu lần này phải nhờ Lý cố vấn hỗ trợ rồi. Hàn Văn Quân cười cười, tình hình thực tế của công ty cô cũng không giấu giếm, kỳ thật cũng không cần giấu giếm, tùy tiện nghe ngóng một chút là biết. Ngài yên tâm, nếu tôi đã là cố vấn của An Thị thì khi công ty gặp khó khăn tôi sẽ giúp đỡ. Lý Dương vội vàng gật đầu, hiện tại nhìn về phía đống nguyên thạch trước mặt Lý Dương không còn kích động như trước nữa. Giống như lời An Văn Quân nói, nhìn thì số lượng nguyên thạch rất nhiều nhưng giải ra phỉ thúy thì chẳng được bao nhiêu. Trừ ra phế liệu thì lượng phỉ thúy giải ra được lên tới 1 tấn cũng đã nhiều rồi, chỉ có 1 tấn mà muốn phân xuống chi nhánh thì mỗi chi nhánh cũng chẳng được bao nhiêu. Trước hết tôi xin cảm ơn Lý cố vấn, ngài yên tâm, ngài trả giá thì sẽ nhận lại lợi ích thích đáng, chúng tôi sẽ không để cho ngài chịu thiệt. Tần Văn Quân cười khẽ một tiếng rồi mang theo bọn người Lý Dương tiếp tục đi vào trong. Trên đường đi, một loạt những khối nguyên thạch làm cho Lý Dương hoa cả mắt, một loạt những khối nguyên thạch này giá ít nhất cũng vài trăm triệu. Bên cạnh kho hàng có một căn phòng lớn, căn phòng này được phân làm 2 phần, phòng bên ngoài nhỏ một chút, nơi này có đặt 8 cái máy giải thạch, trong đó có 6 cái là tự động, 2 cái còn lại là bán tự động. Phòng bên trong lớn hơn, bên trong đặt khá nhiều máy giải thạch nhưng mà chúng đều là máy bán tự động, bên trong phòng đang có người, tiếng động từ bên trong truyền ra tới tận bên ngoài, nơi này có lẽ là một nhà. Góc truyện audio.com, xưởng chuyên dùng để giải thạch. Bọn người Lý Dương đi tới chỗ 8 máy giải thạch ở phòng bên ngoài, có 2 ông lão đang đứng gần những máy giải thạch này, 2 người nhìn những nhân viên công tác giải thạch thỉnh thoảng còn nói cái gì đó. Cao lão, Vương lão thấy 2 ông lão này, An Văn Quân vội vàng bước lên chào hỏi, này 2 người này đều là chuyên gia đổ thạch của công ty An Thị, người giống như vậy ở An Thị chỉ có 6 người nên khi thấy những người này An Văn Quân không dám chậm trễ. Văn Quân tới vừa lúc, mau xem cái này là cái gì. Ông lão có vóc dáng cao liếc mắt nhìn đám người Lý Dương một cái rồi chỉ vào cái bàn bên cạnh cười nói, ở trên bàn đặt 3 khối phỉ thúy tổng khối lượng khoảng vài cây di, những khối phỉ thúy này trong suốt óng ánh, chất lượng cũng không tồi. Cao lão, đây là cao cấp băng trùng, mới vừa giải ra ư? Hai mắt An Văn Quân đột nhiên sáng lên, những khối phỉ thúy này đều là cao cấp băng trùng, 3 khối này thoạt nhìn là mới vừa cắt ra từ một khối, tuy rằng có chút phân tán nhưng giá trị cũng hơn 1000 vạn. Ông lão có vóc dáng cao gật đầu cười nói, đúng vậy, vừa mới giải ra khoảng 10 phút trước, thứ này giải bên lão Chu, các người và lão Chu làm việc thế nào rồi, hắn có chịu qua đây không? Cao lão, Chu lão vẫn chưa đáp lời, nhưng mà tôi thấy rất khó, Doanh Giang sau khi tai nạn đã mạnh mẽ xây dựng lại, bọn họ còn định tháng 9 năm nay tổ chức một vụ mua bán nguyên thạch lớn, tôi thấy chúng ta chưa chắc đã mời được ông ta về. Thần sắc An Văn Quân có chút ảm đạm, cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng mà khi nhìn thấy Lý Dương thì cô lại lộ ra nụ cười. Không mời được Chu lão nhưng bọn họ lại mời được Lý Dương, thực lực của Lý Dương An Văn Quân đã tự mình thấy qua, thực lực của hắn so với Cao lão trước mặt này còn mạnh hơn, đối với Lý Dương cô có tuyệt đối tự tin. Cao lão, Vương lão, tôi giới thiệu cho 2 người một chút, đây là cố vấn đổ thạch mà công ty mời tới, Lý Dương, Lý cố vấn trên phương diện đổ thạch rất lợi hại. Thiệu gia Thiệu Ngọc Cường đã từng thua trên tay anh ta, lần đi Bình Châu này có Lý cố vấn đi theo chúng ta khẳng định có thu hoạch lớn. Nần Văn Quân vội vàng kéo Lý Dương qua. Cao lão và Vương lão kinh ngạc nhìn nhau, sau đó ánh mắt 2 người đều tập trung trên người Lý Dương. Cao lão, Vương lão, xin chào. Lý Dương chủ động đi lên trước cùi người chào, đối mặt với 2 vị chuyên gia Lý Dương vẫn rất kính trọng, nếu so năng lực thật sự thì 2 người trước mặt này mạnh hơn hắn nhiều. Văn Quân, cô không nói giỡn đó chứ? Đây là chuyên gia đổ thạch mà công ty mời tới. Cao lão đột nhiên nói một câu, Lý Dương nhất thời một trận xấu hổ, trong lòng thì có chút tức giận. Lý Dương đã chủ động chào vậy mà 2 ông lão này ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không có, không ngờ lại còn dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi An Văn Quân. Cậu nhóc đừng tức giận, tính tình của lão Vương là như vậy, bình thường nếu nghi ngờ đều sẽ trực tiếp hỏi. Cao lão đánh giá cẩn thận Lý Dương rồi nói một câu, lời của Cao lão làm cho Lý Dương dễ chịu một chút. An Văn Quân thì cảm kích nhìn thoáng qua Cao lão. Chuyên gia đổ thạch nhất định sẽ khinh địch với Lý Dương, điều này An Văn Quân từ sớm đã đoán được. Hôm nay cô mang Lý Dương tới chính là để những chuyên gia làm quen với Lý Dương trước. An Văn Quân tin tưởng chỉ cần những chuyên gia này thấy được năng lực của Lý Dương thì khẳng định sẽ không nghi ngờ nữa. Vương lão, ngài đừng thấy Lý cố vấn tuổi còn trẻ mà khinh thường. Góc truyện audio.com, anh ta đã từng đổ ra thủy tinh trùng cực phẩm lam tinh linh, trước đây không lâu còn ở Bắc Kinh đổ ra một khối cao cấp băng trùng ninh mông hoàng nữa. An Văn Quân tiếp tục nói, khi nghe mấy câu này ánh mắt Vương lão cuối cùng cũng đã có chút biến hóa, nhưng mà ông vẫn nghi ngờ như trước. Steven Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.